Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 4 từ câu 4 đến câu 5. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Và sách Luca đoạn 2 từ câu 10 đến câu 11. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa.
Amen. Tạ ơn Chúa. Chúng ta đang ở trong mùa vọng số 3. Mùa vọng đầu tiên, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta sống trong hy vọng, chờ đợi. Mùa vọng thứ hai nói lên cái sự bình an. Mùa vọng thứ ba ngày hôm nay nói lên cái niềm vui trong Chúa cứu thế. Và đúng đêm Giáng sinh, chúng ta đề cập đến tình yêu của Chúa, ánh sáng của Chúa chiếu trong cái sự tối tăm như thế nào. Và cái đêm Giáng sinh trong cái buổi truyền giảng đó là vào ngày thứ mấy, quý vị có nhớ không? Thứ ba, mấy giờ? 7 giờ. Thành ra chúng ta mời bạn bè thân hữu đến. Tại nếu mà toàn là con cái Chúa đến dự đó, thì nó không gọi là buổi truyền giảng nữa, gọi là buổi linh. Thành ra trong cái đêm Giáng sinh đó, tôi soạn 2 bài giảng. Một bài là về truyền giảng, một bài về buổi linh. Nếu có một thân hữu đến tham dự đêm Giáng sinh thì sẽ truyền giảng cho một thân hữu đó. Nếu không có thân hữu nào tham dự thì sẽ là một cái bài giảng bồi linh. Thành ra quý con cái Chúa phải mời cái đêm mà Giáng sinh đó đó, muốn truyền giảng phải mời hơn một thân hữu. Bởi vì lời của Chúa nói, nếu một người tin Chúa đó thì cả thiên đàng, thiên sứ đều ngợi khen Chúa. Thành ra tôi cầu nguyện không phải là một thân hữu, mà tôi cầu nguyện 50 thân hữu, 500 thân hữu. Tạ ơn Chúa về điều này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tối hôm nay hay là sáng hôm nay, chúng ta cùng nhau suy gẫm về cái sứ điệp rất là cần thiết để chuẩn bị cái tấm lòng mình. Quý vị đã nghe qua về sự chờ đợi, hy vọng rồi, bình an rồi, trong tuần là có thực tập rồi. Bây giờ phải có sự vui mừng để chuẩn bị cho ngày Giáng sinh. Để rồi quý vị có thể thấu hiểu được cái niềm vui mà khi Chúa xuống thế như thế nào. Và phải cảm nhận cái nguồn vui đó thì mới có thể thấu hiểu được cái chương trình Giáng sinh tối thứ ba như thế nào. Tại mình có vui đó thì mình mới có thể truyền đạt được cái niềm vui. Mình có cái sự hy vọng trong cái sự cứu chuộc thì mới có thể mang cái sự hy vọng đó đến. Mình có cái sự bình an trong Chúa thì mới có thể mang sự bình an đó đến. Thành ra nếu mời bạn bè thân hữu, quý vị có sự hy vọng trong cuộc đời mình hay không? Quý vị có sự bình an trong cái cuộc sống hàng ngày mình hay không? Quý vị có sự vui mừng hay không? Nếu chưa có, nếu còn khiếm khuyết, mời tới tối thứ ba để biết được cái tình yêu của Chúa qua Chúa Giêsu như thế nào. Thành ra sáng hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu hai cái phân đoạn Kinh Thánh: Philip đoạn 4 từ câu 4 câu 5, Luca đoạn 2 câu 10 câu 11, để hiểu rõ hơn về cái niềm vui mà Chúa Giêsu ban tặng cho quý vị, cho tôi, cho quý ông bà anh chị em, và đồng thời cái cách chúng ta sống như thế nào trong cái niềm vui đó. Mỗi ngày, từ đây tới ngày thứ ba còn có 2 ngày từ đây tức là mỗi ngày, ngày thứ hai, thứ ba, sống trong cái niềm vui đó. Ra khỏi đền thờ này ngày hôm nay, sống trong cái niềm vui đó, để rồi cùng nhau thờ phượng Chúa cho đêm thứ ba đó. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng tạ ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa chúng con đã kinh nghiệm được niềm hy vọng, sự bình an. Và sáng hôm nay con đặc biệt cầu nguyện để niềm vui của Chúa tràn đầy trong lòng chúng con, để khi lời chúng con nói ra những hành động, những cử chỉ chúng con biểu lộ được tình yêu của Chúa. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng quan trọng vô cùng áp dụng, thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay tôi chỉ đi rất là ngắn để quý vị dễ nhớ, chỉ nói lên hai điều mà thôi. Cái tuần lễ đầu tiên khi mà nói về sự hy vọng, có người text message nói mục sư Sơn hy vọng, ông nói tới bốn điều, thành ra khỏi phòng thờ phượng nhớ được con nữa. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa sáng hôm nay chúng ta nói hai điều, mà Chúa cho nhớ được một điều thì cũng tốt rồi, nhớ được hai điều thì càng là tốt hơn. Niềm vui trong Chúa là cái niềm vui bền vững, nó không phải là chốc lát, không phải là tạm thời. Niềm vui trong Chúa hay là trong Chúa cứu thế là cái tin mừng cho mọi người. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một ở đây. Lời của Chúa chép niềm vui trong Chúa là niềm vui bền vững. Phao-lô kêu gọi các tín hữu hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Rồi ông lặp lại, tôi xin nhắc lại, hãy vui mừng lên, hãy cho mọi người biết đức hòa nhã của anh em. Rồi ông nhắc nhở, Chúa đã gần rồi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái niềm vui mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở ở đây, đề cập ở đây, không phải là cái niềm vui tạm thời, nhưng mà hay là cái niềm vui đó dựa trên những cái ngoại cảnh bên ngoài. Nhưng mà cái niềm vui này là cái niềm vui bền vững, chính trong cái sự hiện diện của Chúa trong cái cuộc sống của chúng ta. Nhiều người nói rằng nếu năm nay hay là sang năm tôi được tăng lương tôi sẽ rất là vui. Nhiều người nói rằng tôi được lên chức vào sang năm, đang là supervisor, sang năm là manager, tôi sẽ rất là vui mừng, tôi sẽ tạ ơn Chúa. Nhiều người nói rằng sang năm mua được chiếc xe Tesla Electric của ông gì đó thì sẽ rất là vui. Thành ra, nhưng mà kính thưa quý bạn cho em, nếu mà cái niềm vui đó chỉ đặt cái nền tảng ở ngoại cảnh, về vật chất, về tiền bạc, về địa vị, hay là những cái điều mà Chúa cho, hay là quý bạn cho em có thể mua sắm được, nó chỉ vui đó, rồi nó quên đi đó. Cái đó gọi là cái niềm vui tạm thời, tiếng Anh gọi là emotional joy. Emotional có nghĩa là khi tôi vui, trời nắng, tôi vui, thành ra tôi thấy cái gì tôi cũng vui cả. Tới trời mưa, ngồi trong nhà, mà trong nhà lại hết cà phê, mà hết đồ ăn nữa, cái lòng tôi nó khắc khoải, nó buồn, thành ra tôi thấy cái gì cũng buồn hết cả. Cái niềm vui đó là cái niềm vui tạm thời. Và đương nhiên, quý vị có, ai cũng có cái điều này cả. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở ở đây, cái niềm vui bền vững là bởi vì cái sự hiện diện của Chúa trong cái cuộc sống chúng ta. Lời Phao-lô nhấn mạnh ở đây, Chúa đã gần rồi. Có nghĩa là cái sự hiện diện của Chúa là cái niềm hy vọng lớn cho mỗi con cái Chúa. Trong đó có tôi, cũng giống như quý vị, dù rằng có đối diện với thử thách, hay là những cái sự đau khổ, khổ đau, hay là bất cứ cái hoàn cảnh khó khăn nào đi nữa, vẫn có cái niềm vui bền vững đó. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Hôm qua khi mà hội thánh có cái chương trình Giáng sinh tại Nursing Home, Westminster Nursing Home, thì có cái bà cụ đó, không phải, có thể là tráng niên, chưa có thể là bà cụ được, ở trong cái nursing home đó là 5 năm. 5 năm buồn lắm. Người này là đã tin Chúa rồi, nhưng mà đến khi nói chuyện cách đây 2 tuần, tháng 11, khi mà nói chuyện, bà nói bà tin Chúa, bà biết chắc chắn bà có sự cứu rỗi, bà biết chắc chắn bà tin Chúa Giêsu, bà được cái điều đó, có sự sống đời đời. Nhưng mà cái chữ nhưng mà đó, cái đời sống của bà vẫn khắc khoải, vẫn hỏi Chúa ở đâu, tại sao tôi phải ở nơi này, tại sao tôi không có đi được, tại sao tôi phải ở trên cái ghế mà người ta đẩy đi. Tại sao chỉ một cái tay tôi nhúc nhích được? Tại sao? Phải chăng tôi có những cái tội lỗi trong quá khứ đến nỗi Chúa không có tha thứ được? Kính thưa quý ông bà anh chị em, những cái người mà tin Chúa rồi nhưng mà tự nhiên cái đức tin yếu đi khi mà đối diện với những cái hoàn cảnh, những cái khó khăn. Và tạ ơn Chúa chúng tôi có cơ hội để làm lại niềm tin cho cái người đàn bà này. Nàng đã hôm qua thấy bà vui mừng hát ngợi khen Chúa, thì thấy cái sự khác biệt giữa cái mất đi cái sự bình an, không có tin chắc về cái sự cứu rỗi của mình. Đêm qua ngợi khen Chúa, và rất là nhiều người chúng tôi đã thấy được. Kính thưa quý bạn cho em, khi mà chúng ta biết được Chúa gần gũi với mình thì cái niềm vui của Chúa không bao giờ lay động bởi cái điều kiện bên ngoài, ngoại cảnh. Là bởi vì cái niềm vui đó không có ai thể lấy đi được. Bởi vì cái niềm vui đó không có phụ thuộc vào cái hoàn cảnh. Chúng ta đối diện cái hoàn cảnh rất là nhiều mỗi ngày, và cái niềm vui đó tùy thuộc vào cái mối quan hệ giữa con cái Chúa và Chúa Giêsu Christ. Nếu mà cái sự quan hệ cách xa thì chúng ta sẽ có sự nghi ngờ, và khi có cái sự nghi ngờ thì sẽ mất đi cái sự bình an, mất đi cái sự vui mừng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cách đây không lâu thì đài KPRC có làm một cái bài tường trình. Cái bài tường trình này nói rằng thành phố Houston của chúng ta bây giờ đứng hàng thứ hai về tội lỗi. Đứng hàng thứ hai tội lỗi KPRC. Là tại vì họ làm một cái nghiên cứu. Thành phố Houston có rất là nhiều nhà thờ. Thành phố Houston rất là trù phú. Thành phố Houston đa số mọi người thành công. Nhưng mà tại sao người dân của thành phố Houston được kể là tội lỗi đứng thứ nhì ở Hoa Kỳ? Khi mà họ nghiên cứu thì nói rằng cái đạo đức của người thành phố Houston xuống dốc so sánh với những năm trước. Quý vị nếu mà tham dự cái buổi thờ phượng hôm qua tại West Houston, chỉ có một người con hay là người anh em trong gia đình đến tham dự cái buổi thờ phượng Giáng sinh đó. Tại sao được quảng bá? Tại sao vào ngày thứ bảy là cái ngày mà những người đó chờ đợi con mình, cháu mình, những người thân trong gia đình đến để thăm viếng, sinh hoạt? Không có ai xuất hiện cả, ngoại trừ một người, người em trong gia đình xuất hiện. Và chúng ta có thể thấy một người mà có Chúa thì họ vui mừng hát ngợi khen Chúa, nhưng mà trong cái ánh mắt của họ vẫn có cái sự buông thả. Toàn là người dân lạ tới thăm viếng, ngợi khen, chăm sóc. Gia đình ở đâu? Không có. Đó là cái sự thoái hóa của đạo đức trong gia đình. Khi con cái không còn chú trọng đến bố mẹ, khi con cháu của mình, cháu nội cháu ngoại không còn chú trọng đến ông bà của mình, đó là cái sự thoái hóa trong đạo đức. Nếu nền tảng gia đình không có được vững vàng thì hội thánh của Chúa sẽ lung lay, và ngay cả cái cộng đồng của người Việt, mà nói các cộng đồng khác nữa, sẽ đi vào cái đường lầm lạc. Một số người có thể hôm qua có đi, nếu mà chúng ta nhìn một cách coi như là objective, objective tiếng Việt là mình lấy khách quan. Đó, nếu nhìn một cái nhìn khách quan sẽ thấy những cái điều như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, và cái điều nữa là cái đài KPRC đã nói đó, thành phố Houston này cái tệ nạn coi như là cái bán con gái đó, human trafficking còn nhiều hơn bên Campuchia. Ngày xưa chúng ta có cái mục vụ là human trafficking, giúp đỡ các em bên Campuchia, mà bây giờ Houston còn nhiều hơn. Những người khác họ mang human trafficking đến thành phố Houston này. Và nếu mà quý vị có cơ hội tham gia những cái chuyến thăm viếng đó, sẽ khám phá ra những cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Nhiều cô gái 14, 15 tuổi ở trong cái vòng human trafficking đó, cái coi như là bị buôn bán đó, bán dâm đó, mà không có cái lôi ra. Cái đó là cái tệ trạng về cái sự suy đồi đạo đức của cái người dân thành phố Houston này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sao vậy tôi phải nêu ra những điều này mà đài TV KPRC họ nói lên. Họ đưa ra một cái lời cảnh báo. Nếu thành phố Houston rất là nhiều nhà thờ, tại sao những cái điều này xảy ra? Phải chăng cái vòng ảnh hưởng của Hội Thánh Chúa, cái vòng ảnh hưởng của con cái Chúa, nó càng lúc càng biến dạng đi, càng ít ỏi đi? Làm sao để mà xoay ngược lại cái tình thế đó? Phải trở về lại lời của Chúa, phải trở về lại Chúa Giêsu Christ, phải mang đến cái sự hy vọng, phải mang đến cái sự bình an, phải mang đến cái tình yêu thương và cái sự chăm sóc đó, phải mang đến cái niềm vui thật để rồi có thể ảnh hưởng đến cái cộng đồng. Chúng ta không có nói về những cái cộng đồng khác xa xôi, chúng ta không có nói đến là cái người dân tộc khác, chúng ta nói đến người Việt Nam tại thành phố Houston. Nếu quý vị có cơ hội đi thăm viếng cái nhà tù ở Houston, rất là đông thanh thiếu niên Việt Nam ở trong tù. Và nếu quý vị có cơ hội để mà thăm viếng nói, thì họ đổ lỗi lại cho gia đình, cha mẹ, xã hội. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái mùa Giáng sinh này, nhất là trong cái mùa vọng, mỗi con cái Chúa phải có cái vòng ảnh hưởng, phải trở về lại cái tình yêu của Chúa, cái niềm vui trong Chúa nó phải từ bên trong đi ra. Cái sự hy vọng phải có từ bên trong đi ra. Cái sự bình an phải có từ bên trong đi ra. Cái niềm vui phải từ bên trong đi ra thì mới có thể ảnh hưởng được với những người khác. Phải làm lại cái điều này, cái căn bản trong cái niềm tin của cá nhân. Phải làm lại cái căn bản trong gia đình của mình. Phải làm lại. Phải làm lại những cái sự tin cậy, cái sự hy vọng, sự bình an, cái niềm vui và tình yêu thương của Chúa. Phải làm lại trong hội thánh của Chúa. Để rồi mới có thể ảnh hưởng được những cái người gần gũi nhất với mình. Thì lúc đó mới có thể ảnh hưởng được vì cái cộng đồng đang sinh sống. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà biết Chúa gần gũi thì cái niềm vui đó mới không có lay động. Không có cái ảnh hưởng ngoại cảnh nào mà có thể thay đổi cái sự bình an, cái sự hy vọng hay là cái sự vui mừng và cái tình yêu mà quý ông bà, anh chị em có. Tại vì nó tùy thuộc vào cái quan hệ. Như vậy sáng hôm nay cái quan hệ của quý ông bà, anh chị em với Chúa như thế nào? Đôi khi cuối năm mình phải xét lại cái quan hệ gần gũi hơn, nói ok Chúa không thấy, nhưng mà qua cái ảnh hưởng, quan hệ giữa vợ chồng như thế nào, quan hệ giữa cha mẹ với con cái, con cái với cha mẹ như thế nào, hay là quan hệ anh chị em với nhau, con cái Chúa như thế nào. Tôi cầu nguyện rất là nhiều, bởi vì cái cuộc họp của các mục sư Hoa Kỳ của Union Baptist Association nói rằng đôi khi con cái Chúa có hai con người đang sống tranh chiến với nhau. Một con người khi vào hội thánh của Chúa là như thánh vậy, đến khi ra ngoài hội thánh, đối với vợ chồng với nhau, gia đình với nhau, trong công việc làm, trong cộng đồng, một con người khác. Bước vào hội thánh là con người yêu thương, kiên nhẫn, gì đó, từ tốn, hiền lành, ra khỏi hội thánh. Cái này tôi nói tổng quát ha, theo cái report đó, trở thành con người ganh ghét, giận dữ, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, phải là một con người, từ bên trong ra bên ngoài đều là một, trong bất cứ cái hoàn cảnh sống nào. Mỗi buổi sáng thức dậy sau khi coi như tắm rửa sạch sẽ xong xuôi rồi, quý ông bà anh chị em soi gương, quý ông bà anh chị em thấy cái gì, thấy ai? Biết chắc chắn sáng nay khi mà soi gương, người nào cũng đẹp cả. Người nam đẹp trai vô cùng, người nữ rất là đẹp gái. Nhưng mà ngồi suy nghĩ sâu hơn chút xíu, cái con người bên trong có đẹp như vậy hay không? Con người bên trong có mang được cái sự hy vọng, con người bên trong có cái sự bình an, con người bên trong có cái niềm vui, và con người bên trong có cái tình yêu của Chúa hay không? Hay là hai con người khác biệt, ngoài đẹp đẽ, bên trong thì là đổ nát? Và đó là cái những điều mà đài TV HBRC, nếu mà chúng ta suy gẫm cái cách họ nói, thì đó là lời họ nói. Thì đương nhiên họ làm cái survey là cho mọi dân tộc, coi như là statistical đó, thì đó là những điều họ trình bày. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi có cái hình ảnh như thế này. Quý ông bà anh chị em thấy cái gì ở đây? Cái đám đông phải không ạ? Rất là đông người. Giả sử quý ông bà anh chị em ở trong cái đám đông đó, rất là ồn ào, rất là hỗn loạn, nhưng rồi trong cái đám đông đó, cái tự nhiên mình thấy được một người bạn thân của mình, một người thân quen. Trong cái sự hỗn loạn đó thì tự nhiên quý ông bà anh chị em sẽ thấy cái sự coi như là yên tâm, thấy cái sự bình an hơn. Tại sao? Bởi vì cái người bạn thân quen đó mang đến cái cảm giác an toàn, dù rằng chung quanh là hỗn độn, hỗn loạn, ồn ào, và cái những người chung quanh nó thay đổi liên tục, và đôi khi chúng ta không có bắt kịp. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái hình ảnh sự hiện diện của Chúa trong cái đời sống của chúng ta, của tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Bởi vì cái sự hiện diện của Chúa trong cái đời sống thì mới mang đến cái niềm vui bền vững, dù cái hoàn cảnh có thay đổi, dù chúng ta đang sống trong cái đám đông hỗn loạn, ồn ào đó. Lời của Chúa trong Roma nói rất là rõ ràng, sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh: cầu xin Đức Chúa Trời của sự hy vọng đầy dậy sự mọi sự vui mừng bình an trong đức tin, hầu anh em đầy dậy sự hy vọng nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Đôi khi con cái Chúa chúng ta sống, mình nghĩ rằng là mình giỏi, mình tài, mình làm cái gì cũng một mình cả, quên đi cái vai trò của Đức Thánh Linh. Lời của Chúa nhắc nhở đây và nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Thành ra cái sự hy vọng, vui mừng, bình an trong đức tin. Mà lời Chúa nói đây là đầy dậy, chứ không phải là khi mà Chúa ban cho chúng cho nữa. Đầy dậy, tiếng Anh gọi là fully, đầy dậy hy vọng qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Lời của sứ đồ Giăng nói rất là rõ, lời của Chúa nói cho con cái Chúa, môn đệ của Chúa: ta đã nói những điều này với các ngươi để niềm vui của ta ở trong các ngươi, và niềm vui của các ngươi sẽ trọn vẹn. Thành ra Chúa ban cho cái niềm vui trong cái sự cứu rỗi của Chúa, trong cái sự tin nhận Ngài, là Chúa không phải là ban cho một nửa hay là một phần tư. Chúa nói đây là trọn vẹn, tức là nó đầy từ trên xuống dưới. Thấy ngoại cảnh thử thách cũng vui, tạ ơn Chúa, Chúa cho sự thử thách xảy ra. Có người bị car accident, coi như là phải giải phẫu từ đầu tới chân luôn, nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa còn cho sống. Tạ ơn Chúa, dù rằng bây giờ là ngồi trên xe lăn rehab, có thể 6 tháng, 5 sau mới có thể đi đứng lại được, nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cho còn sống. Bởi vì cái sự sống đó, Chúa cho còn sống đó để mới làm chứng lại được, để làm lại chứng lại được cái thử thách của Chúa cho xảy ra không phải là tình cờ, nhưng mà nằm trong cái chương trình đuổi chuộc của Chúa cả. Kính thưa quý bạn, cha em, đối với con cái Chúa, cái niềm vui trong Chúa là một cái điều quan trọng, thiết yếu cho cái đời sống tâm linh của con cái Chúa. Thành ra phải sống mỗi ngày trong cái sự vui mừng. Từ ngõ xuống dưới, ngày nào ngày nấy không ai vui hết trơn. Thành ra phải ngưng trở lại để quý bạn cho em phải cười chút xíu, phải vui từ trong ánh mắt, đuôi trong nụ cười chút xíu. Chứ không thôi thấy mọi người, thấy mục sư trên này nói mạnh quá, cái tự nhiên người nào người nấy cảm thấy hơi khó chịu. Mà ngay cả lúc trong khó khăn, trong công việc làm của mình, trong cái đời sống hàng ngày, trong gia đình đó. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa đã nhắc nhở đừng có bao giờ để cái sự thử thách làm mất đi cái niềm vui trong Chúa. Bởi vì lời Chúa hứa cái đây là cái niềm vui trọn vẹn, cái niềm vui vững bền mà Chúa ban cho. Là nó phải biết Chúa ban cho mình là cái gì. Để ôn lại chút xíu bài giảng số 1, Chúa ban cho cái gì? Hy vọng. Quý ông bà, anh chị em có hy vọng không? Bài giảng số 2, Chúa ban cho gì? Bình an. Bài giảng này Chúa ban cho gì? Vui mừng. Cuối năm nay chắc phải có cái bài thị. Chúng tôi quên. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đối với những người thân hữu của chúng tôi, nếu quý ông bà, anh chị em cảm thấy thiếu cái niềm vui, thiếu đi cái sự hy vọng trong cái cuộc sống, tôi mời quý ông bà, anh chị em mở lòng đón nhận Chúa Giêsu. Bởi vì Ngài là cái nguồn vui đích thực, niềm vui mà không có cái hoàn cảnh nào có thể lấy đi được. Đó là lời Chúa hứa. Bây giờ tôi phải đi lại chút xíu. Cái niềm vui là tin mừng cho mọi người. Lời của Chúa chép trong Luca, khi các thiên sứ báo tin cho các mục đồng, thì các thiên sứ nói: đừng sợ, này tôi báo cho các anh, các bạn, một tin mừng lớn sẽ mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Hôm nay trong thành David đã sinh một đấng cứu thế là đấng Messiah, là Chúa. Thành ra cái tin mừng về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, lời của Chúa nói đây là một cái tin mừng lớn, có như là lớn nhất trong các thời đại, lớn nhất trong cái cuộc đời hay là trong lịch sử. Cái lời báo tin này không có chỉ dành cho những người vào cái thời kỳ đó, 2000 năm về trước, mà lời Chúa nói ra lành cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người có nghĩa rằng cho người Việt Nam, cho người Lào, sang năm sẽ đi Lào, cho người Campuchia, cho người Africa, cho mọi dân tộc. Thành phố Houston có hơn 200 dân tộc, gần 200, tức có thể nói rằng là nói hơn 200 cái ngôn ngữ khác nhau, và cả thế giới này đi đến thành phố Houston. Lời của Chúa nhắc nhở ở đây dành cho tất cả mọi người. Nếu mà quý ông bà anh chị em không đi truyền giáo sáng năm được, một tháng hai lần Hội Thánh Chúa tổ chức đi ra chợ Hồng Kông thì tối thiểu cũng gặp được 5-6 dân tộc. Tạ ơn Chúa, các em thanh niên sáng năm cũng sẽ trong cái chương trình cũng sẽ đi ra nữa. Để rồi tin mừng lớn, niềm vui cho tất cả mọi người. Thành ra chúng ta áp dụng lời của Chúa để tham gia trong cái chiến lược truyền giáo, và đôi khi không có cần phải đi quá xa. Tại tôi biết nhiều người có thể không có đi xa được, thì Chúa đặt để ngay cái thành phố của chúng ta ở đây. Quý vị cứ tưởng tượng đi, nếu mà quý vị nhận được cái món quà vô cùng quý giá từ một người mà quý vị rất là yêu quý, và cái món quà này trong cái lời ghi chép nói đó là không có phải là chỉ dành cho quý vị, nhưng mà có thể chia sẻ được có tất cả mọi người, thì quý vị có cái thái độ như thế nào? Mình nhận được quà thì rất là vui. Sáng nay con cái Chúa mang cái thùng quà rất là lớn để tặng một sư Sơn, tôi vui lắm. Có để trong office đi, rồi có thể tôi mở ra, mà nếu mà nhiều quá thì tôi chia bớt cho mọi người, không có sao cả đó. Thì nếu mà mình nhận được cái món quà mình còn vui, và vui hơn nữa bởi vì mình có thể chia sẻ được với những người khác cái niềm vui trong Chúa Giêsu. Lời Kinh Thánh nói ở đây cũng vậy, không có chỉ dành cho chúng ta, nhưng mà cái tin mừng lớn này có thể chia sẻ được cho những người khác. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Giăng đoạn 3 câu 16 rất là rõ ràng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là cái lời nhắc nhở trong Giăng đoạn 3 câu 16. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20: Hãy đi làm môn đồ mọi dân tộc, tức là mọi người, làm phép báp têm cho họ nhân danh Cha, Con và Đức Thánh Linh. Xin quý vị cầu nguyện, tại vì có thể cuối tháng 5 chúng ta sẽ có thánh lễ báp têm cho một số thanh niên cũng như một số con cái Chúa mới tin nhận Chúa ở đây. Kính thưa con cái Chúa, lời của Chúa ở đây nhắc nhở quý vị cũng như tôi được mời để mà chia sẻ cái niềm vui của Chúa Giê-xu hay là trong Chúa Giê-xu cho những người xung quanh. Thành ra đừng có giữ cái niềm vui cứu rỗi đó cho riêng mình. Tại vì lời của Chúa nhắc nhở vậy, đừng có giữ cho riêng mình, nhưng mà làm chứng về cái sự cứu rỗi của Chúa cho những người chưa biết Ngài. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Thành ra hồi nãy tôi nhìn xuống quý vị cười là vui. Bây giờ tôi nói là phải đi ra chia sẻ niềm vui đó, tự nhiên ngày nào ngày nấy là hết cười luôn, không ai dám cười to cả. Nếu mà thực sự vui, lời của Chúa nhắc nhở ở đây rõ ràng là phải đừng có để cái niềm vui cứu rỗi cho riêng mình, nhưng làm chứng về sự cứu rỗi cho những người chưa biết Chúa. Nếu mà làm không được thì tối thiểu cũng nói lên được cái đức tin của mình làm chứng. Mời bạn bè thân hữu đến hội thánh của Chúa để nghe những cái sứ điệp, nhờ cậy các anh em con cái Chúa đã được huấn luyện rồi để mà chia sẻ phúc âm. Đừng có giấu cái niềm vui đó trong lòng mình. Lời của Chúa rất là rõ ràng, kính thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà nếu là thân hữu của chúng tôi thì kính thưa quý vị, hôm nay quý vị có thể nhận được cái món quà cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Chúa đến thế gian này để mang lại cái niềm vui và sự cứu rỗi cho thân hữu của chúng tôi. Là rất sáng hôm nay, quý vị có sẵn lòng đón nhận Ngài vào cái đời sống của mình để có thể nhận được cái sự hy vọng, sự bình an và cái niềm vui, cũng giống như sẽ nhận được cái tình yêu của Chúa nữa. Có thể làm được điều này hay không? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng. Cái niềm vui trong Chúa là cái niềm vui vĩnh cửu, cái niềm vui đời đời, là cái món quà Chúa ban cho chúng ta. Thành ra tôi khuyến khích quý ông bà, anh chị em phải sống với cái niềm vui đó mỗi ngày. Tại nói là tôi có sự cứu chuộc, tôi có sự sống đời đời, tôi có Chúa Giê-xu Christ, có nghĩa là tôi có niềm vui trong Chúa bền vững, không có mất đời đời, niềm vui đó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Thành ra khi mà sống trong cái niềm vui đó đó, thì dù khó khăn, dù thử thách, thì không có bao giờ quên Chúa ở gần. Chúa hứa, Chúa ban cho rồi, Chúa ban cho niềm vui mà không có ai có thể lấy được là cướp được. Cái hoàn cảnh không có cướp được cái niềm vui đó. Sự thử thách, đau ốm, bệnh tật hay là tai nạn hay bất cứ cái điều gì xảy ra không có cướp được cái niềm vui đó. Thành ra khi mà biết được mình có cái niềm vui đó thì phải chia sẻ cái niềm vui này cho những người chưa biết Chúa. Biết bao nhiêu người họ sống trong sự đau khổ. Có người đến thăm viếng hội thánh cách đây không lâu, gặp tôi với nhà tôi cười, nói nhưng mà nhìn vào con mắt trong heo ngoài tươi. Rồi sau đó nói chuyện với tâm tình, biết với bao nhiêu cái sự thử thách, cái sự khó khăn, cái sự đau khổ nó chồng chất trong lòng. Nhưng mà gặp ai thì nhăn răng ra một con mắt thì buồn hiu à. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhạy bén để thấy được những người trong heo ngoài tươi, phải mang cái niềm vui, cái sứ điệp của Chúa cho những người này. Bởi vì đây là cái tin mừng lớn mà là Chúa nhắc nhở để có thể truyền đạt được cho mọi người. Thật ra khi chúng ta mời thân hữu đến đền thờ của Chúa, đôi khi họ nói tôi rất vui, nhưng có thể trong heo ngoài tươi, phải nhạy bén cái điều này để chúng ta chia sẻ phúc âm. Các thân hữu của tôi, nếu mà quý vị chưa có tin nhận Chúa Giêsu, tôi muốn mời quý vị mở lòng đón nhận cái niềm vui này. Bởi vì cái niềm vui trong Chúa Giêsu là niềm vui không có thể tách rời ra được khỏi Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài là nguồn tình yêu, Ngài là nguồn hy vọng, Ngài là nguồn bình an, Ngài là nguồn của sự vui mừng. Thành ra cái sự vui mừng đó nó gắn liền với Chúa Giêsu. Quý vị gắn liền với Chúa Giêsu, quý vị chắc chắn có cái niềm vui tràn đầy đó. Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu Ngài là đấng cứu rỗi của quý vị, là cái nguồn hy vọng cho cả cái cuộc đời của quý vị. Thành ra thân hữu chúng tôi kêu gọi phải đến với Chúa Giêsu, nhận cái niềm vui mà sáng hôm nay lời của Chúa nhắc nhở, để rồi mới có được cái sự bình an, mới có sự hy vọng, và mới biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi của Ngài. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Nếu mà quý vị thân hữu của chúng tôi muốn cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu sáng hôm nay thì có thể cầu nguyện theo tôi. Tôi xin kính mời mọi người nhắm mắt quỳ đầu. Kính lạy Chúa Giêsu, hôm nay con xin dâng lời cầu nguyện cho những thân hữu của chúng con chưa tin nhận Ngài. Xin Chúa mở lòng họ để họ có thể thấy được niềm vui mà Ngài mang đến. Xin họ tin nhận Chúa làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của họ, để họ có thể nhận lấy sự cứu rỗi từ Ngài. Xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của họ và ban cho họ tấm lòng mới, để họ có thể sống trong niềm vui, bình an trong Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Nếu quý vị muốn mở lòng, muốn tin nhận Chúa, xin liên lạc với chúng tôi sau cái giờ thờ phượng này. Một lần nữa tôi tạ ơn Chúa. Tôi muốn chúc quý con cái Chúa, những người tham dự buổi thờ phượng sáng hôm nay, tôi cầu chúc để quý vị có thể sống trong niềm vui trong Chúa, mà cái niềm vui này ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào đi nữa cũng không có lấy đi được. Anh đã phải để Chúa Giêsu trở thành cái nguồn vui, sự bình an trong cái đời sống của quý vị. Và con cái Chúa, hãy chia sẻ cái niềm vui cứu rỗi này cho những người mà quý vị biết đang cần đến của Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chùa của Đức Chúa Son, của Chúa Con và sự thông công của Đức Chúa Giêsu Christ ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ dùng này cho chúng con. Khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, lời của Chúa, công vụ sứ đồ nhắc nhở, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Sau giờ ăn trưa, chúng con sẽ có tống dược, Giáng sinh. Nguyện Chúa tiếp tục gìn giữ và bảo hộ và ban phước cho chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.